Vợ chồng A Phủ. Ai ở xa về, có việc vào nhà thống lý Pá Tra, thường trông thấy có một cô con gái ngồi quay sợi gai bên tảng đá trước cửa cạnh tàu ngựa. Lúc nào cũng vậy, dù quay sợi, thái cỏ ngựa, dệt vải, chẻ cùi hay đi cõng nước ở dưới khe suối lên, cô ấy cũng cúi mặt, mặt buồn rười rượi. Người ta thường nói, nhà Pá Tra làm thống lý, ăn của dân nhiều, đồn Tây lại cho muối về bán, giàu lắm. Nhà có nhiều nương, nhiều bạc, nhiều thuốc phiện nhất làng. Thế thì con gái nó còn bao giờ phải xem cái khổ, mà biết khổ, mà buồn. Nhưng rồi hỏi ra mới biết, cô ấy không phải là con gái thống lý Pá Tra. Cô ấy là vợ A Sử, con trai thống lý. Mị về làm dâu nhà Pá Tra đã mấy năm, từ năm nào không nhớ, cũng không ai nhớ. Nhưng người nghèo ở Hồng Ngài thì vẫn còn kể lại câu chuyện Mị về làm người nhà quan thống lý. Ngày xưa, bố Mị lấy mẹ Mị, không đủ tiền cưới, phải đến vay nhà thống lý. Bố của thống lý Pá Tra bây giờ, mỗi năm đem nộp lãi cho chủ nợ một nương ngô. Đến tận khi hai vợ chồng về già rồi mà cũng chưa trả được nợ. Người vợ chết cũng chưa trả hết nợ. Cho tới năm ấy, Mị đã lớn, Mị là con gái đầu lòng. Thống lý đến bảo bố Mị, cho tao đưa con gái về làm dâu thì tao xóa nợ cho. Ông lão nghĩ, năm nào cũng phải trả một nương ngô cho người ta thì tiếc ngô, nhưng cũng lại thương con. Ông chưa biết nói thế nào thì Mị bảo bố rằng, con đã biết cuốc nương làm ngô, con đi làm nương ngô trả nợ thay cho bố. Bố đừng bán con cho nhà giàu. Tết năm ấy, Tết vui chơi, trai gái đánh pao, đánh quay, rồi đêm đêm rủ nhau đi chơi. Những nhà có con gái thì bố mẹ không thể ngủ được vì tiếng chó sủa. Suốt đêm, con trai đến nhà người mình yêu đứng thổi sáo xung quanh vách. Trai đứng nhẵn cả chân vách đầu buồng Mị. Một đêm khuya, Mị nghe tiếng gõ vách. Tiếng gõ vách hẹn của người yêu. Mị hồi hộp, lặng lẽ, quơ tay lên thì gặp hai ngón tay lách vào khe gỗ. Sờ một ngón, thấy đeo nhẫn. Người yêu của Mị thường đeo nhẫn ngón tay ấy. Biết hiệu, Mị nhấc tấm vách gỗ. Một bàn tay dắt Mị bước ra. Mị vừa bước ra, lập tức có mấy người choàng đến, nhét áo vào miệng Mị, rồi bịt mắt, cõng Mị đi. Sáng hôm sau, Mị mới biết mình đang ngồi trong nhà thống lý Pá Tra. Họ nhốt Mị vào buồng. Ngoài vách kia, tiếng nhạc buộc cổ chân cúng ma đương dập dờn nhảy nhót. Lúc đó A Sử đến nhà bố Mị. A Sử nói, tôi đã đem con gái bố về cúng chỉnh ma nhà tôi. Bây giờ tôi đến cho bố biết, tiền bạc để cưới thì bố tôi bảo đã đưa cả rồi. A Sử trở về. Ông lão nhớ ngay câu nói của thống lý Pá Tra dạo trước. Cho con gái về nhà thống lý thì được trừ nợ. Chao ôi! Thế là cha mẹ ăn bạc của nhà giàu từ kiếp trước. Bây giờ người ta bắt con trừ nợ, không thể làm thế nào khác được rồi. Có đến hàng mấy tháng, đêm nào Mị cũng khóc. Một hôm, Mị trốn về nhà, hai tròng mắt còn đỏ hoe. Trông thấy bố, Mị quỳ lạy, úp mặt xuống đất, nức nở. Bố Mị cũng khóc, đoán biết lòng con gái. Mày về chào lại tao, để mày đi chết đấy à. Mày chết, nhưng nợ tao vẫn còn. Quan lại bắt tao trả nợ. Mày chết rồi, thì lấy ai làm nương ngô trả được nợ người ta. Tao thì ốm yếu quá rồi. Không được, có nơi. Mị chỉ bưng mặt khóc, Mị ném nắm lá ngón xuống đất. Lá ngón mị đã tìm hái trong rừng, mị vẫn giấu trong áo. Thế là mị không đành lòng chết. Mị chết thì bố mị còn khổ hơn bao nhiêu lần bây giờ. Mị đành trở lại nhà thống lý. Lần lần, mấy năm qua, mấy năm sau, bố mị chết. Nhưng mị không còn nghĩ đến mị có thể ăn lá ngón tự tử. Ở lâu trong cái khổ, mị quen rồi. Bây giờ thì mị tưởng mình cũng là con trâu, cũng là con ngựa. Là con ngựa phải đổi cái tàu ngựa nhà này đến ở cái tàu ngựa nhà khác. Con ngựa chỉ biết việc ăn cỏ, biết đi thộ mà thôi. Mị cúi mặt không nghĩ ngợi nữa, mà lúc nào cũng chỉ nhớ đi nhớ lại những việc giống nhau, tiếp nhau vẽ ra trước mặt. Mỗi năm mỗi mùa, mỗi tháng lại làm đi làm lại. Tết xong thì lên núi trích nhựa quả thuốc phiện. Giữa năm thì gặt đay, xe đay. Đến mùa đi nương bẻ bắp. Và dù lúc đi hái củi, lúc bung ngô, lúc nào cũng gài một bó lanh trong cánh tay để tước sợi. Bao giờ cũng thế, suốt năm suốt đời như thế. Con ngựa con trâu làm còn có lúc. Đêm nó còn được đứng gãi chân, đứng nhai cỏ. Đàn bà con gái nhà này thì vùi vào việc cả đêm cả ngày. Mỗi ngày, mị càng không nói, lủi lủi như con rùa nuôi trong xó cửa. Ở cái buồng mị nằm kín mít. Có ô cửa sổ là một lỗ vuông bằng bàn tay. Lúc nào trông ra cũng chỉ thấy trăng trắng, không biết là sương hay là nắng. Mị nghĩ rằng mình đành ngồi trong cái lỗ áo quan ấy mà trông ra, đợi bao giờ chết thì thôi. Trên đầu núi, các nương ngô nương lúa gặt xong, ngô lúa đã xếp đầy các nhà kho. Trẻ con đi hái bí đỏ, tinh nghịch, đã đốt những lều canh nương để sưởi lửa. Ở Hồng Ngài, người ta thành lệ, cứ ăn Tết thì gặt hái vừa xong, không kể ngày tháng. Ăn Tết như thế cho kịp lúc mưa xuân xuống thì đi vỡ nương mới. Hồng Ngài năm ấy, Tết đến giữa lúc gió thổi vào cỏ chanh vàng ửng, gió và rét dữ dội. Nhưng trong các làng mèo đỏ, những chiếc váy hoa đã đem ra phơi trên mỏm đá, xòe như con bướm sặc sỡ. Hoa thuốc phiện vừa nở trắng lại đổi màu đỏ au, đỏ thẫm, rồi sang màu tím man mác. Đám trẻ đợi Tết chơi quay, cười ầm trên sân đất trước nhà. Ngoài đầu núi lấp ló, đã có tiếng ai thổi sáo rủ bạn đi chơi. Mị nghe tiếng sáo vọng lại, thiết tha bồi hồi. Mị ngồi nhẩm thầm bài hát của người đang thổi sáo. Mày có con trai con gái, mày đi làm nương. Ta không có con trai con gái, ta đi tìm người yêu. Tiếng chó sủa xa xa, những đêm tình mùa xuân đã tới. Ở mỗi đầu làng đều có một mỏm đất phẳng làm cái sân chơi chung ngày Tết. Trai gái, trẻ con ra sân chơi ấy tụ tập đánh bao, đánh quay, thổi sáo, thổi kèn và nhảy. Cả nhà thống lý Pá Tra vừa ăn xong bữa cơm Tết cúng ma, xung quanh chiêng trống ầm ĩ. Người ốp đồng vẫn còn nhảy đồng, người hát, nhưng lòng mị đang sống trở về ngày trước. Tai mị văng vẳng tiếng sáo gọi bạn đầu làng. Ngày trước, mị thổi sáo giỏi. Mùa xuân, mị uống rượu bên bếp và thổi sáo. Có biết bao nhiêu người mê, ngày đêm đã thổi sáo đi theo mị hết núi này sang núi khác. Rượu đã tan lúc nào, người về, người đi chơi đã vãn cả. Mị không biết. Mị vẫn ngồi chơ một mình giữa nhà. Mãi sau, mị mới đứng dậy, nhưng mị không bước ra đường chơi, mà mị từ từ tha chân vào buồng. Chẳng năm nào A Sử cho mị đi chơi Tết, mị cũng chẳng buồn đi. Mị ngồi xuống giường, trông ra cái cửa sổ lỗ vuông mờ mờ trăng trắng. Đã từ nãy, Mị thấy phơi phới trở lại, trong lòng đột nhiên vui sướng như những đêm Tết ngày trước. Mị trẻ lắm, Mị vẫn còn trẻ, Mị muốn đi chơi. Bao nhiêu người có chồng cũng đi chơi ngày Tết. Huống chi A Sử với Mị không có lòng với nhau mà vẫn phải ở với nhau. Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Mị sẽ ăn cho chết ngay, chứ không buồn nhớ lại nữa. Nhớ lại, chỉ thấy nước mắt ứa ra. Mà tiếng sáo gọi bạn yêu vẫn lửng lơ bay ngoài đường. Anh ném pao, em không bắt. Em không yêu, quả pao rơi rồi. Lúc ấy, A Sử vừa ở đâu về, lại đang sắp đi nữa. A Sử thay áo mới, khoác thêm hai cái vòng bạc vào cổ, rồi bịt cái khăn trắng lên đầu. Có khi nó đi mấy ngày mấy đêm, nó còn muốn rình bắt nhiều người con gái nữa về làm vợ. Cũng chẳng bao giờ Mị nói gì. Bây giờ, Mị cũng không nói. Mị đến góc nhà, lấy ống mỡ, sắn một miếng bỏ thêm vào đĩa đèn cho sáng. Trong đầu Mị đang rập rờn tiếng sáo. Mị muốn đi chơi. Mị cũng sắp đi chơi. Mị cuốn lại tóc. Mị với tay, lấy cái váy hoa vắt ở phía trong vách. A Sử đang sắp bước ra, bỗng quay lại, lấy làm lạ. Nó nhìn quanh, thấy Mị rút thêm cái áo. A Sử hỏi, mày muốn đi chơi à? Mị không nói. A Sử cũng không hỏi thêm. A Sử bước lại, nắm Mị, lấy thắt lưng chói hai tay Mị. Nó xách cả thúng sợi đay ra, chói đứng Mị vào cột nhà. Tóc Mị xõa xuống, A Sử quấn luôn tóc lên cột nhà, làm cho Mị không cúi đầu, không nghiêng được đầu nữa. Chói vợ xong, A Sử thắt cái thắt lưng xanh ra ngoài áo, rồi A Sử tắt đèn, đi ra, khép cửa buồng lại. Trong bóng tối, Mị đứng im, như không biết mình đang bị chói. Hơi rượu còn nồng nàn, Mị vẫn nghe tiếng sáo đưa Mị đi theo những cuộc chơi, những đám chơi. Em không yêu, quả pao rơi rồi. Em yêu người nào, em bắt pao nào. Mị vùng bước đi, nhưng tay chân đau không cựa được. Mị không nghe tiếng sáo nữa, chỉ còn nghe tiếng chân ngựa đạp vào vách. Ngựa vẫn đứng yên, gãi chân, nhai cỏ. Mị thổn thức nghĩ, mình không bằng con ngựa. Chó sủa xa xa, chừng đã khuya. Lúc này là lúc trai đang đến bên vách làm hiệu, rủ người yêu dỡ tấm vách gỗ ra chơi rừng. Mị nín khóc, Mị lại bồi hồi. Cả đêm ấy, Mị phải chói đứng như thế. Lúc thì khắp người bị dây chói thít lại, đau nhức. Lúc lại tràn trề tha thiết nhớ, hơi rượu tỏa, tiếng sáo, tiếng chó sủa xa xa. Mị lúc mê lúc tỉnh, cho tới khi trời tang tảng, rồi không biết sáng từ bao giờ. Mị bàng hoàng tỉnh, buổi sáng âm sâm trong cái nhà gỗ rộng. Vách bên cũng im ắng, không nghe tiếng lửa réo trong lò nấu rượu, không một tiếng động. Chẳng biết bên buồng quanh đấy, các chị vợ anh, vợ chú của A Sử có còn ở nhà. Không biết tất cả những người đàn bà khốn khổ xa vào nhà quan đã được đi chơi, hay là họ cũng đang phải chói như Mị. Mị không thể biết. Người đàn bà lấy chồng nhà giàu ở Hồng Ngài thì một đời chỉ biết theo đuôi con ngựa của chồng. Mị chợt nhớ lại câu chuyện người ta vẫn kể. Đời trước, ở nhà Thống Lý Pá Tra có một người chói vợ trong nhà 3 ngày rồi đi chơi. Khi về nhà, nhìn đến thì vợ đã chết rồi. Nhớ thế, Mị sợ quá. Mị cựa quậy xem mình còn sống hay đã chết. Cổ tay, đầu, bắp chân bị dây chói xiết lại, đau đứt từng mảng thịt. Có tiếng xôn xao phía ngoài, rồi một đám đông vào nhà. Thống Lý Pá Tra xuống ngựa. cho thị sống là một chức việc đi hầu thống lý như người làm mõ thời trước, dắt ngựa vào tàu. Nghe như có tiếng khiêng theo con lợn, con nai hoặc một người phải chói, vừa vất huỵch xuống đất, thở phè phè. A Sử chệnh choạng vào buồng, áo nó toạc một mảnh vai, cái khăn xéo trắng loang lổ đầy máu sụp xuống quanh trán. A Sử lăn ra giường. Lát sau, Thống lý Pá Tra bước vào. Theo sau Thống lý là một bọn thị sống vẫn thường ra vào hầu hạ, ăn thịt, uống rượu, hút thuốc phiện nhà Thống lý. Có người bây giờ mới nhìn thấy Mị phải đứng chói trong cột, nhưng cũng không ai để ý. Họ xúm cả lại quanh giường A Sử. Pá Tra tay vẫn cầm cái roi ngựa từ từ đi ra. Mị nhắm mắt lại, không dám nhìn. Mị chỉ nghe như có tiếng bố chồng gọi ra ngoài. Mị hé nhìn ra, thấy chị dâu bước vào. Người chị dâu ấy chưa già, nhưng cái lưng quanh năm phải đeo thồ nặng quá, đã còng rạp xuống. Người chị dâu đến cởi trói cho Mị. Sợi dây gai dưới bắp chân vừa lỏng ra, Mị ngã xuống. Chị dâu nói khẽ vào tai Mị. Mị, đi hái thuốc cho chồng mày. Mị quên cả đau đứng lên, nhưng không nhích chân lên được. Mị phải ôm vai chị dâu. Hai người khổ sở dìu nhau bước ra. Trong khi đi vào rừng tìm lá thuốc, Mị nghe chị dâu nói lại, mới biết chuyện A Sử đi chơi bị A Phủ đánh vỡ đầu. Nửa đêm qua, A Sử vào làng tìm đến đám chơi có tiếng sáo tiếng khèn. Nhiều trai làng ấy và các làng khác đã tới chơi quay thổi sáo suốt ngày. Chập tối, vừa xong chầu rượu trong nhà vẫn chưa chịu tan về. Lúc A Sử đứng ngoài, tức lắm. Nó bàn với một lũ khác, dọa đánh bọn con trai lạ vẫn bám quanh nhà, đã khiến cho cánh A Sử bị vướng không thể vào được. Bọn A Sử ném đá vào vách. Ông bố trong nhà ra chửi, A Sử vẫn ném. Ông lão không dám ra nữa, vào trong cửa, bắn ra hai phát súng. Thế là tan những đám hẹn, nhưng cũng chưa người con trai nào chịu về. Họ lại tản vào các nhà quen trong xóm, đợi sáng mai lại lên sân đánh tao với con gái trong xóm. Bọn A Sử cũng không chịu để cánh kia yên. Sáng sớm, khi đám ấy vừa kéo ra đầu ngõ, bè lũ bọn A Sử đã kéo đến gây sự. A Sử đi trước, nạm vòng bạc ở cổ rủ xuống những tua chỉ xanh đỏ mà chỉ riêng con nhà quan trong làng mới được đeo. A Sử hùng hổ bước ra, bọn kia đứng dồn cả lại xôn xao. Lũ phá đám ta đêm qua đây rồi. A Phủ đâu? A Phủ, đánh chết nó đi. Một người to lớn chạy ra vung tay ném con quay to vào mặt A Sử. Con quay gỗ ngát lăng vào giữa mặt. A Sử vừa kịp bưng tay lên, A Phủ đã sập tới, nắm cái vòng cổ kéo dập đầu xuống, xé vai áo đánh tới tấp. Người làng nghe tiếng hò hét đổ ra. Thấy vậy, bọn con trai làng tản hết lên rừng. Mấy người đuổi đón đầu A Phủ. A Phủ bị bắt sống, trói gô chân tay lại. Vừa lúc Thống lý Pá Tra tới, chúng nó sọc ngang cái gậy, khiêng A Phủ mang về ném xuống giữa nhà Thống lý. Mị đã hái được thuốc về, thấy trong nhà càng đông hơn lúc nãy. Ngoài sân, dưới gốc đào lại buộc thêm mấy con ngựa lạ. Mị đi cửa sau vào, lé mắt nhìn thấy một người to lớn quỳ trong góc nhà. Mị đoán đấy là A Phủ. Bọn chức việc khắp vùng Hồng Ngài đến nhà Thống lý Pá Tra dự đám kiện. Các lý dịch, quan làng, thống quán, xéo phải đội mũ, quấn khăn, chống gậy, cưỡi ngựa kéo đến xử kiện và ăn cỗ. Trong nhà Thống lý đã bày 5 cái bàn đèn, khói thuốc phiện ra các lỗ cửa sổ tun thút xanh như khói bếp. Cả những người chức việc bên làng A Phủ cũng tới. Chỉ bọn con trai làng ấy phải ngồi khoanh tay, ngồi cạnh A Phủ vì bị gọi sang hầu kiện. Còn bọn chức việc nằm dài cả bên khay đèn, suốt từ trưa cho tới hết đêm. Mấy chục người hút Trên nhất là thống lý Pá Tra, thống lý hút xong một lượt năm điếu, đến người khác hút, lại người khác hút, cứ thế lần lượt xuống tới bọn đi gọi người về dự kiện. Chỉ có đàn bà ngồi trong buồng và đi lại bên ngoài dòm ngó đám sự kiện và A Phủ phải quỳ chịu tội ở xó nhà là không được dự tiệc hút ấy. Lúc một loạt người vừa hút xong, Pá Tra ngồi dậy, vuốt ngược cái đầu chọc dài, kéo đuôi tóc ra đằng trước, cất giọng lè nhè gọi: "Thằng A Phủ, ra đây!" A Phủ ra quỳ giữa nhà. Bọn trai làng xô đến, trước nhất chắp tay lại lia lịa thống lý Pá Tra, rồi quay lại đánh A Phủ. A Phủ quỳ chịu đòn, chỉ im như cái tượng đá. Mỗi đợt bọn chức việc hút thuốc viện xong, A Phủ lại phải ra quỳ giữa nhà, lại bị người xô đến đánh. Mặt A Phủ sưng lên, môi và đuôi mắt dập chảy máu. Người thì đánh, người thì quỳ lạy, kể lể, chửi bới. Sau một lượt đánh kể, chửi, lại hút, khói thuốc phiện ngọt ngào tuôn qua các lỗ cửa sổ. Rồi Pá Tra lại ngóc cổ lên, vuốt tóc, gọi A Phủ. Cứ như thế, suốt chiều, suốt đêm, càng hút, càng tỉnh, càng đánh, càng chửi, càng hút. Trong buồn bên cạnh, Mỹ cũng thức suốt đêm, im lặng, ngồi xoa thuốc giấu cho A Sử. Lúc nào Mị mỏi quá cựa mình thì những chỗ lằn chói trong người lại đau ê ẩm. Mị lại gục đầu nằm thiếp đi. Khi đó A Sử đạp chân vào mặt Mị. Mị choàng thức, lại nhặt nắm lá thuốc xoa đều trên lưng chồng. Ngoài nhà vẫn rên lên từng cơn kéo tẩu thuốc phiện như những con mọt nghiến gỗ kéo dài. Giữa tiếng người khóc, tiếng người kể lào xào và tiếng đấm đánh huỳnh huỵch. Sáng hôm sau, đám kiện đã xong. Một số người chẳng biết từ bao giờ ngủ ngáy ngay bên khay đèn. Bọn xéo phải sắc các chảo đồng và xách ấm nước ra nấu thêm lạng thuốc để hút ban ngày cho các quan làng thật tỉnh. Các quan làng còn một bữa tiệc ăn cỗ nữa. Thống lý Pá Tra mở cháp, lấy ra 100 đồng bạc hoa xòe bày lên mặt cháp rồi nói: "Thằng A Phủ đánh người thì làng xử mày phải nộp vạ cho người mày đánh là 20 đồng, nộp cho thống quán 5 đồng, mỗi xéo phải 2 đồng, mỗi người đi gọi cho các quan làng về hầu kiện 5 hào. Mày phải mất tiền mời các quan hút thuốc từ hôm qua tới nay, lại mất con lợn 20 cân, chốc nữa mổ để các quan làng ăn vạ mày. A Phủ, mày đánh con quan làng, đáng nhẽ làng xử mày tội chết, nhưng làng tha cho mày được sống mà nộp vạ, cả tiền phạt, tiền thuốc, tiền lợn, mày phải chịu 100 bạc trắng. Mày không có 100 bạc thì tao cho mày vay để mày ở nợ. Bao giờ có tiền trả thì tao cho mày về. Chưa có tiền trả thì tao bắt mày ở làm con trâu, con ngựa cho nhà tao. Đời mày, đời con, đời cháu mày, tao cũng bắt thế. Bao giờ hết nợ mới thôi. A Phủ, lại đây, nhận tiền quan cho vay." A Phủ lê hai đầu gối sưng bạch lên như mặt hổ phù. A Phủ cúi sờ lên đồng bạc trên cháp, trong khi Pá Tra đốt hương lầm rầm khấn gọi ma về nhận mặt người vay nợ. Pá Tra khấn xong, A Phủ cũng nhặt xong bạc, nhưng nhặt xong lại để ngay xuống mặt cái cháp ấy. Rồi Pá Tra lại đút cả đống bạc vào trong cháp. Con lợn vừa mua về cho A Phủ thết làng ăn vạ đã kêu en ét ngoài sân. Từ lúc đếm tiền rồi A Phủ không phải quỳ phải đánh nữa. A Phủ đứng lên cầm con dao, chân đau bước tập tễnh, cùng với mấy trai làng ra chọc tiết làm thịt lợn hầu làng. Trong nhà vẫn thuốc phiện hút rào rào. Thế là từ đấy, A Phủ phải đi ở trừ nợ cho nhà quan thống lý, đốt rừng, cày nương, cuốc nương, săn bò tót, bẫy hổ, chăn bò, chăn ngựa, quanh năm một thân một mình rong ruổi ngoài rừng. A Phủ đương tuổi sức lực, đi làm hay đi săn, cái gì cũng làm phăng phăng, không có lúc nào trở về hồng ngài. Nhưng A Phủ chẳng muốn trở về làm gì bên ấy. A Phủ cũng không phải người bên ấy. Bố mẹ đẻ A Phủ ở Háng Pla. Năm xưa, Háng Pla phải một trận đậu mùa. Nhiều trẻ con, cả người lớn chết. Có nơi sạch cả nhà. Anh của A Phủ, em A Phủ, bố mẹ A Phủ cũng chết. Còn sót lại một mình A Phủ. Có người làng đói, bắt A Phủ đem xuống bán đổi lấy thóc của người Thái dưới cánh đồng. A Phủ mới 10 tuổi, nhưng A Phủ ngang bướng, không chịu ở thung lũng thấp. A Phủ trốn lên núi, lưu lạc đến hồng ngài, đi làm cho nhà người. Lần nữa, mùa này sang mùa khác, chẳng bao lâu A Phủ đã lớn, đã biết đúc lưỡi cày, biết rèn cuốc, lại cày giỏi, đi săn bò tót, bạo nhất. A Phủ khỏe, nhanh như ngựa, con gái trong làng nhiều người mê. Nhiều nhà nói, đứa nào được A Phủ cũng bằng được con trâu tốt trong nhà, chẳng mấy lúc mà giàu. Người ta ao ước thế thôi, chứ phép rượu cũng chẳng to hơn phép làng. Còn tục lệ cưới xin, mà A Phủ thì không có bố mẹ, không có ruộng, không có bạc trắng, con trai không thể lấy vợ nổi. Và chăng thua kém nhiều nỗi, đang tuổi chơi, trong ngày Tết đến, A Phủ chẳng có quần áo mới như nhiều trai khác. A Phủ chỉ có độc một chiếc vòng vía bằng đồng lằn trên cổ, nhưng chẳng biết thân. A Phủ cứ cùng trai làng đem sáo, khèn, đem con quay, quả bao, quả yến, đi tìm người yêu ở cuộc chơi các làng trong vùng. Vì thế mà sinh sự đánh nhau ở hồng ngài. Một năm kia, phải khi đang đói rừng, hổ, gấu từng đàn ra phá nương, bắt mất nhiều bò ngựa. Nhà thống lý Pá Tra lúc nào cũng đẩy ngựa trong tàu trước cửa, lưng trâu bò đứng chen liền khít trong cột cửa, và dê, chó, lợn nằm quanh nhà, ngày nào cũng lũ lượt hàng mấy chục con đi ăn nương. Bây giờ, gặp khi rừng đói, mỗi lần bỏ ngựa đi nương, A Phủ phải ở lại trông. A Phủ ở lều hàng tháng ngoài rừng, đêm đến thì dồn bò ngựa về nằm chầu nhau ngủ quanh lều. Chẳng may, mấy ngày A Phủ mê mải đi bẫy nhím không đếm được ngựa. Hôm ấy, thấy vết chân hổ, A Phủ vội phóng ngựa chạy quanh đàn, dồn ngựa quần lại để đếm, thấy thiếu một con bò. Đếm lại mấy lần, vẫn thiếu một con bò. A Phủ nhào vào rừng, lần theo vết chân hổ thì tìm được con bò đã bị hổ ăn, chỉ còn lại một nửa mình vắt ngay dưới một gốc thông cụt. A Phủ nhặt mấy miếng thịt rơi quanh đấy, rồi vác nửa con bò về. Nghĩ bụng, con hổ này to lắm, hãy còn ngửi thấy mùi hôi quanh đây, về lấy súng đi tìm, thế nào cũng bắn được. Về đến nhà, A Phủ lẳng vai, ném ngửa con bò xuống gốc đào trước cửa. Pá Tra bước ra hỏi, mất mấy con bò? A Phủ trả lời tự nhiên, cho tôi khẩu súng, thế nào cũng bắn được, con hổ này to lắm. Pá Tra hất tay nói, quân ăn cướp làm mất bò tao, A Sử đâu? Đem súng đi lấy con hổ về. Rồi Pá Tra quay lại bảo A Phủ, mày ra ngoài kia, đem về đây một cái cọc, một cuộn dây mây, tao chói mày đứng chỗ kia. Bao giờ chúng nó bắt được hổ về thì tao cho mày khỏi phải chết. Nếu không được hổ thì cho mày đứng chết ở đấy. A Phủ cãi. Được con hổ ấy còn nhiều tiền hơn con bò, thế nào tôi cũng bắt được. Bá Tra quát. Lấy cọc, dây mây về. Không nói nữa, như con trâu đã lên tròng. A Phủ lẳng lặng ra vác chiếc cọc gỗ, rồi lấy cuộn dây mây trên gác bếp xuống. Tự tay A Phủ đóng cái cọc gỗ xuống bên cột nhà. Bá Tra đẩy A Phủ vào chân cột. Hai tay bắt ôm quặt lên, rồi dây mây quấn thít từ chân lên vai, chỉ còn cổ và đầu hơi lúc lắc được. Đàn bà trong nhà mỗi khi đi qua đều cúi mặt, không ai dám hỏi, không ai dám nhìn ngang mắt. Đến đêm, A Phủ cúi xuống, nhay đứt hai vòng mây, nhích giãn dây chói một bên tay. Nhưng mới được đến lúc ấy thì trời vừa sáng. Tan cuộc thuốc viện sáng, Bá Tra nhìn vào thằng tù, quẳng thêm một vòng tròng lọng vào cổ. Thế là A Phủ không cúi, không còn lắc được nữa. A Sử đem lính dõng của thống lý đi đuổi, không lùng được con hổ. Mấy ngày chưa về, thì cũng mấy ngày A Phủ phải trói đứng trong góc nhà. Đằng kia, bếp lò bung ngô cao ngang nhà vẫn hừng hực đỏ rực lửa. Mỗi hôm, hai buổi cơm, người ra người vào ăn uống tấp nập. A Phủ chỉ đứng nhắm mắt cho tới đêm khuya. Những đêm mùa đông trên núi cao, dài và buồn. Nếu không có bếp lửa sưởi kia, thì Mị cũng đến chết héo. Mỗi đêm, Mị dậy ra thổi lửa hơ tay, hơ lưng, không biết bao nhiêu lần. Thường khi đến gà gáy sáng, Mị ngồi dậy ra bếp sưởi một lúc thật lâu, thì các chị em trong nhà mới bắt đầu thức ra gióm lò bung ngô nấu cháo lợn. Chỉ chợp mắt được từng lúc, Mị thức sưởi lửa suốt đêm. Mỗi đêm khi nghe tiếng phù phù thổi bếp, A Phủ lại mở mắt, ngọn lửa sưởi bùng lên. Cùng lúc ấy thì Mị cũng nhìn sang, thấy mắt A Phủ trừng trừng, mới biết người bị trói đứng còn sống. Mấy đêm nay như thế, nhưng Mị vẫn thản nhiên thổi lửa hơ tay. Nếu A Phủ là cái xác chết đứng đây, cũng thế thôi. Mị vẫn trở dậy, vẫn sưởi. Mị chỉ biết, chỉ còn ở với ngọn lửa. Có đêm A Sử chợt về, thấy Mị ngồi đấy. A Sử ngứa tay đẩy Mị ngã xuống cửa lò. Nhưng đêm sau, Mị vẫn ra sưởi như đêm trước. Lúc ấy đã khuya, trong nhà đã ngủ yên. Mị trở dậy, thổi lửa, ngọn lửa bập bùng sáng lên. Mị lé mắt trông sang, thấy hai mắt A Phủ vẫn mở. Một dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai hõm má đã xám đen lại. Thấy tình cảnh như thế, Mị lại nhớ lại đêm hôm trước A Sử trói Mị. Mị cũng đã phải trói đứng như thế kia. Nhiều lần khóc, nước mắt chảy xuống miệng, xuống cổ, không biết lau đi được. Trời ơi, nó bắt trói đến chết. Nó bắt mình đến chết cũng thôi. Ngày trước, ông nó, cụ nó đã trói đến chết nhiều người đàn bà cũng ở cái nhà này. Chúng nó thật độc ác. Cơ chừng này, chỉ đêm mai là A Phủ chết. Chết đau, chết đói, chết rét, phải chết. Ta là thân đàn bà, nó đã bắt ta về trình ma nhà nó rồi, thì chỉ còn biết đợi ngày rũ xương ở đây. Chết thế nào cũng được. Người kia thì việc gì mà phải chết thế? Mị phảng phất nghĩ như vậy. Đám than đã vạc lửa, Mị không thổi, cũng không đứng lên. Mị nhớ lại đời mình. Mị lại tưởng tượng như có thể một lúc nào, biết đâu A Phủ chẳng đã trốn được rồi. Lúc ấy bố con Pá Tra sẽ bảo Mị cởi trói cho nó. Mị liền phải đứng chết thay vào đấy. Mị phải chết trên cái cọc ấy. Nghĩ thế, trong tình cảnh này. Thế mà Mị không thấy sợ. Lúc ấy trong nhà đã tối bưng. Mị rón rén bước lại. A Phủ vẫn nhắm mắt, nhưng Mị tưởng tượng như A Phủ đương biết người bước tới. Mị rút con dao nhỏ cắt lúa, cắt nút dây mây. A Phủ cứ thở phè từng hơi, không biết mê hay tỉnh. Lần lần đến lúc gỡ được hết dây chói ở người A Phủ thì Mị cũng hốt hoảng. Mị chỉ thì thào được một tiếng: "Đi đi." Rồi Mị nghẹn lại. A Phủ bỗng khuỵu xuống không bước nổi. Nhưng chưa cái chết có thể đến nơi ngay, A Phủ lại quật sức vùng lên chạy. Mị đứng lặng trong bóng tối. Bỗng Mị cũng vụt chạy ra. Trời tối lắm, nhưng Mị vẫn băng đi. Mị đuổi kịp A Phủ, chạy, chạy xuống tới lưng dốc. Mị nói, thở trong hơi gió thốc lạnh buốt: "A Phủ, cho tôi đi." A Phủ chưa kịp nói, Mị lại nói: "Ở đây thì chết mất." A Phủ chợt hiểu, người đàn bà khốn khó đó vừa cứu mình. A Phủ nói: "Đi với tôi." Hai người lẳng lặng đỡ nhau lao chạy xuống dốc núi. Hai người đi liền hơn một tháng, đi truyền trên những triền núi cao ngất, lốm đốm nhà, thấp thoáng ruộng, đất đỏ, suối trắng tinh, trông thấy nhà ở trước mặt mà mấy ngày chưa tới. Đi từ Hồng Ngài xuống qua vùng ruộng Mường Quài của người Thái, đi từ Nậm Cắt sang Cống Chia, từ Cống Chia qua dốc Lùng Trùng Phủng, lại trở về bờ sông Đà giữa châu Phủ Yên sang châu Mai Sơn, là chỗ đầu mối giao thông của ngoài vùng tự do và các khu du kích của các dân tộc Thái, Giao, Mèo bên kia sông, rồi về trong những làng Mèo Đỏ hẻo lánh vùng phìn xa. Xa lắm rồi, nhà thống lý Pá Tra không đuổi được nữa. Hai người nghĩ thế. Ròng rã hơn một tháng, ăn rau rừng, củ nâu, mộc nhĩ, đi vừa hết mùa mưa mới tới phìn xa. Hai người tới phìn xa thì ở đấy không ai còn biết đấy là A Phủ, người ở nợ nhà thống lý. Cũng không ai còn biết đấy là Mị, con dâu gạt nợ của nhà thống lý. Ngỡ đấy là hai vợ chồng một nhà đông anh em ở làng bên kia dốc Lùng Trùng Phủng. Ruộng vỡ được ít mà miệng ăn thì nhiều, cho nên anh em vợ chồng phải chia ra, đem nhau đi tìm ăn nơi khác. Hai người nhận là vợ chồng. Mà thật thì A Phủ và Mị đã thành vợ chồng từ những hôm vượt rừng vượt núi sang. Từ những hôm ấy, Mị mới thật thấy được có chồng. Tuy vậy, có lúc chợt nghĩ tới ma nhà Pá Tra, nó đã nhận cho Mị là vợ A Sử. Nhưng cũng chỉ sợ từng lúc. Mấy ngày sau, chẳng những chẳng sợ ma làm chết, mà còn quên tất cả. Ở phìn xa thì mọi người đều gọi là vợ chồng A Phủ.